Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh các kỳ trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo là con đường Phật dạy để chúng sinh đi đến giải thoát. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị A Loan và kính chào các bác trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là đang nghe trên đài Radio Khai Tâm. Thì mình đã nói xong 6 cái đề mục của cái bát chánh đạo. Cái đề mục ngày hôm nay mình sẽ nói là chánh định. Đây là một cái đề tài mà nó thâm thúy nhất và nó cho biết cái sự vĩ đại của Đức Phật cũng như là cái sự vĩ đại của cái phương pháp mà Phật sáng đặt ra để mà dẫn con người tu hành tới cái chỗ giải thoát. Thì thưa các bạn, nếu mà nhìn lại cái bối cảnh mà Đức Phật tu hành đó, thì Đức Phật sau khi 6 năm mà tu luyện ở trên núi Tuyệt Sơn thì Ngài quyết định là Ngài sẽ không rời cội Bồ Đề. Nếu mà mình chưa giác ngộ thì mình sẽ nhất định ở ngồi ở đó. Đó là quyết định của Ngài. Thì Ngài mới tới nơi kỳ cội Bồ Đề đó, thì Ngài mới ngồi. Và Ngài đi hết những cái tầng thiền mà Ngài đã học được. Ngài đi từ cái sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền, lên cái đó gọi là cái tứ thiền, rồi có cái tứ không. Rồi Ngài tới cái chỗ là không vô biên xứ định. Ngài tới cái chỗ thức vô biên xứ định, tới cái vô sở hữu xứ định, rồi phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiền định. Tức là những cái định này á, là những cái định mà nó cực cao, mà nó cực vi tế. Thì Ngài lên hết tất cả những cái tầng định rồi, thì Ngài khám phá rằng á, là vẫn còn có cái chỗ kẹt. Cái chỗ kẹt là cái gì? Là mình vẫn còn cũng nằm trong cái cảnh giới đó, cho mình chưa thoát ra cảnh giới đó, chưa có vượt thoát được. Cho nên Ngài mới đảo ngược lại, và Ngài từ nơi cái định cao nhất Ngài trở xuống lại. Từ nơi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi Ngài trở lại vô sở hữu xứ, thức vô biên, không vô biên. Rồi tới cái tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, đi ngược lại. Bây giờ đó, có một cái hiện tượng nó xảy ra trong cái quá trình mà Ngài tu thiền như vậy. Thì vào nửa đêm đó, thì Ngài đang ở trong cái cảnh giới mà các bạn có thể tưởng tượng rằng là cảnh giới mà nó vắng lặng, vắng tịch của cái ban đêm đó. Thì bỗng nhiên một cái ngôi sao này hiện ra, cái ngôi sao mai. Ngôi sao đó thì bây giờ mình có thể nói là khoảng 4-5 giờ sáng khoảng đó chắc. Thì nó hiện lên ấy, thì Ngài vừa nhìn thấy cái ngôi sao mai thì đột nhiên ấy, Ngài thức tỉnh. Cái thức tỉnh của Ngài là cái gì? Cái thức tỉnh của Ngài là Ngài nhận diện ra cái trạng thái mà bất nhị của cái chân tâm. Cái sự nhận diện ra cái trạng thái bất nhị của chân tâm này đó, nó vượt ra ngoài cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đồng thời đó, nó là cái đặc tính mà xuyên suốt từ mọi tầng thiền đều có cả. Chứ không phải là chỉ có cái tầng thiền cao nhất hay là ra ngoài những tầng thiền mới có, không. Đó là cái đặc tính mà mọi tầng thiền đều có. Cho nên Ngài ngộ ra được một cái trạng thái và Ngài ở trong một cái trạng thái đó. Cái trạng thái đó mình dùng cái chữ bất nhị. Cái chữ bất nhị là cái chữ mà được Ngài Huệ Năng sử dụng nhiều. Vì trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh là cái kinh mà do Lục Tổ Huệ Năng mà sau này dùng đó, thì Ngài Lục Tổ thường hay dùng cái chữ bất nhị này để diễn tả cái trạng thái mà Đức Phật đã chứng ngộ. Tức là cái trạng thái mà nó ra ngoài tất cả những cái đối đại. Thì nếu mà mình nhìn lại, thưa các bạn, sơ thiền đó là một cái tầng thiền mà nó cũng có cái chủ thể là cái tâm của mình nhìn ra, và có cái đối tượng là cái cảnh giới thiền. Cho tới cái phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền định, tới cái cảnh giới mà phi tưởng định á, thì cũng có một cái chủ thể nhìn ra và có một cái đối tượng đó là cái tầng tâm thức. Thì tại ra đó, lúc nào mình cũng ở kẹt trong cái chữ mà Đức Phật gọi là nhị nguyên, tức là chủ thể và đối tượng. Bởi vì kẹt trong cái chủ thể và đối tượng cho nên á, lúc nào mình cũng có ở trong cái vòng tương đối, chứ chưa ra khỏi cái vòng tương đối. Thì đó là cái mà cái kẹt mà sâu sắc vô cùng. Thì kẹt sâu sắc này đó, nó không thể giải quyết được một cách dễ dàng đối với người tu. Và càng nhắm mắt thì giống như thử là mình ra ngoài cái trần gian, nhưng mình lại kẹt trong cái vòng của cái tâm tưởng. Thì do đó Đức Phật mà nhận diện ra được một cái đặc tính vô cùng quan trọng, là cái đặc tính mà mình gọi là bất nhị, cái đặc tính chân tâm, cái đặc tính mà nó không bị chi phối bởi cái hiện tượng nhị nguyên, có về không, đúng về sai, và làm cho Ngài hoàn toàn đó xuyên suốt. Và ở trong cái trạng thái mà xuyên suốt cái bất nhị thì Ngài nhìn lại cảnh giới nhị nguyên một cách tự tại vô cùng. Và đó là cái mà cái sự giác ngộ của Đức Phật khi mà Ngài đột nhiên trong nửa đêm nhìn thấy cái sao mai. Thưa các bác, thì Ngài mới đem cái sự giác ngộ đó lại vào trong đời, và Ngài dạy cái phương pháp để chúng ta tu hành làm sao mà chúng ta có thể nhận diện được cái đặc tính bất nhị đó. Thì cái phương pháp đó Đức Phật gọi là chánh định. Thì cái chữ chánh này đó, nó ngược lại với cái chữ tà. Mà cái chữ tà này mình phải cần giải thích đó, một cách rõ ràng rằng cái tà có nghĩa là cái thất thoát. Thất thoát, tại sao mình không giải nghĩa cái chữ chánh này theo những cái quan điểm mà ở trước mà mình gọi là thất thoát? Là bởi vì đó, cái chữ thất thoát này nó làm cho mình không đi vào trong trung đạo. Cái chữ thất thoát này nó làm cho mình không đợi tới cái sự cái đẹp, cái chân, cái thiền, cái mỹ. Cái thất thoát này nó làm cho mình đi xuống chứ không đi lên. Bây giờ các bạn tưởng tượng bây giờ mình có một cái ly trà, mình cầm cái gì rồi mình đổ trà vào. Cái trà đó thì tượng trưng cho cái Phật tánh bất nhị đi. Thì bây giờ mình đục cái lỗ dưới cái ly trà, thì trà nó sẽ từ từ nó mới thất thoát ra ngoài. Thì cái định á, hay là cái việc tu hành của mình á, nó cũng có những cái loại tu đó mà mình bị thất thoát năng lượng. Rồi có những cái loại tu mà nó thất thoát đi tâm thức của mình. Mà cái biểu hiện của cái ly trà đó, mà bây giờ có cái lỗ dưới thì như cái trà này biến mất đi đó. Thì cái ví dụ này cũng hay lắm các bạn. Thì dù như các bạn thấy này, cái chân tâm của mình á, nó là giống như ly trà, như cái trà nó đầy đủ. Nhưng bây giờ đó, mình đục không phải một lỗ, mà mình đục rất nhiều cái lỗ. Mà cái lỗ này nó đục ra rồi thì là cái chân tâm của mình nó không thể chịu đựng, nó biến mất, nó bị thất thoát đi. Thì cái lỗ này đó thì mình gọi là cái gì mà mình gọi là con mắt của mình, cái tai, cái lưỡi, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Và cái thất thoát này đó, nó làm giống như cái cửa sổ đó, thì nó làm cho mình có chủ thể và đối tượng. Khi có con mắt đó thì cái tâm thức phía sau đó nó nhìn ra, là cái chủ thể nó nhìn ra và nó thấy cái đối tượng là cái hình sắc, sắc trần. Và khi mà có chủ thể và đối tượng rồi thì bây giờ là mình sẽ kẹt trong cái vòng chủ thể đối tượng. Mình sẽ không còn trở lại với lại cái trạng thái ban đầu là cái chân tâm bất nhị được. Và đó là cái triết lý mà nó cao siêu nhất, nói rằng đó là mình bây giờ mình bị kẹt ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức, bị kẹt trong cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, bị kẹt trong cái chủ thể và đối tượng. Cho nên khi mà Đức Quán Âm Bồ Tát mà dạy chúng ta tu đó, thì Ngài nói rằng mình phải làm sao mà nhìn thấy sắc thọ tưởng hành thức là không. Không có nghĩa là sao? Là đừng có kẹt vào trong cái sự mà đối tượng của chủ thể và đối tượng, đừng kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của chủ thể và đối tượng. Đó là ý của Đức Quán Âm Bồ Tát nói khi Ngài nói rằng là sắc tức là không, không tức là sắc. Ngài nói như vậy để cho mình đừng có kẹt vào trong cái vòng nhị nguyên. Thì thưa bác, nếu mà mình tu và mình muốn được chánh định thì mình đừng làm sao mà thất thoát. Bây giờ trong cái cuộc sống của cái thời đại mạt pháp này thì các bác thấy là cái sự thất thoát này nó thể hiện là không phải chỉ trong cái chuyện tu luyện thiền định, mà trong những cái nhóm New Age, tức là cái nhóm mà tân thời bây giờ đó, các bạn thấy cái hiện tượng mà thất thoát này nó nhiều lắm. Thí dụ như họ luyện những cái pháp môn khí công cái gì đó, rồi bao nhiêu năng lượng đó, nó thất thoát ra ngoài tay, ngoài mắt, nhiều khi họ sử dụng cái ngón tay của họ để năng lượng nó thoát ra bên ngoài. Và nhiều khi đó các bạn thấy không phải năng lượng thoát ra bên ngoài mà năng lượng đi vào bên trong. Thí dụ như là họ để tay lên đầu để cho cái năng lượng đi vào trong đầu của các bạn. Thì nếu có chỗ vào thì có chỗ ra. mà khi có vào có ra thì gọi là thất thoát, gọi là có cái lỗ. Mà có thất thoát thì không phải là cái chữ chánh mà Đức Phật muốn nói. Bởi vì cái chữ chánh có nghĩa là không thất thoát, không vào mà cũng không ra, bất xuất bất nhập. Bởi vì sao bất xuất bất nhập? Bởi vì cái từ tánh của nó đã tròn đầy rồi, cái Phật tánh nó đã đầy đủ rồi, cái năng lượng của nó vốn như là cái mặt trời đó, là nó đã đầy đủ rồi, chứ không phải là cần thêm nữa. Cho nên khi mình tu đó mà mình không hiểu cái triết lý mà thất thoát đó đó, mà mình càng ngày mình càng tu, mình càng thấy là mình phải cần năng lượng bơm vào trong người, cần có người mở cái luân xa của mình ra để đưa năng lượng vào, cần có người đó là hướng dẫn để cho cái luân xa của mình đó, nó quay bên này, quay bên kia, vân vân. Thì những cái hiện tượng đó đều là những hiện tượng của nhị nguyên, tức là có đối tượng và chủ thể, và có sự thất thoát, có sự đưa vào thì có sự đưa ra, có vào có ra, tức là có nhị nguyên. Thì do đó thưa các bạn, cái cuộc sống của mình đó, là cuộc sống mà mình làm sao đó mà đi theo con đường chánh định, là con đường không thất thoát. Bây giờ cái chữ định có nghĩa là sao? Chữ định có nghĩa là người ta gọi là tụ, có nghĩa là không tản đi, không mất đi. Nhiều khi cái lời nói của mình nó tán loạn, nhiều khi tư tưởng mình nó tán loạn, nó rời rạc. Bây giờ khi mà mình mà tu đó thì cái tư tưởng mình đó, nó tập trung lại, cái tâm thức của mình nó tập trung lại. Thì sự tập trung nó ở đâu? Có phải là một điểm hay không? Cái tư tưởng tập trung một điểm là cái bước đầu thôi. Nhưng mà cái tâm thức mình là tập trung vào một chỗ, cái chỗ đó gọi là cái Phật tánh bất nhị. Khi tâm thức mình bắt đầu thất thoát đó, thì cái tâm thức mình bắt đầu nghĩ tới là tôi làm thế này, tôi làm chuyện kia, tôi nói thế nọ, tôi muốn như thế này, tôi muốn thế kia. Thì trở ra cái lỗ đó mà làm cho cái Phật tánh bất nhị mình nó bị thất thoát đó, cái lỗ đó gọi là cái chữ tôi, là cái bản ngã. Thế nên khi mình có cái bản ngã thì cái sự thất thoát đó là cực cao. Bởi vậy cho nên ấy, tất cả cái định từ tứ thiền, từ tứ không đó, thì cuối cùng cả mình làm cho cái tâm thức mình dùi mài cho nó vi tế cỡ nào đi nữa, tức là các vị mà họ tu gọi là cựu thứ đệ định đó, thì tả ra cái chữ tối đó nó chỉ càng ngày càng vi tế mà thôi, chứ nó không biến mất. Cho nên có hai cái lối tu, một cái lối tu mà mình gọi là ngoại đạo, và một lối tu gọi là chánh đạo. Cái lối tu ngoại đạo là làm sao cho cái tôi nó càng ngày càng vi tế hơn. Nhưng mà cái lối tu của chánh đạo là nhận diện ra cái bản lai diện mục, nhận diện ra cái chân tâm của mình thì gọi là tu chánh đạo. Nhưng mà cái lối tu mà làm sao cho cái bản ngã nó càng ngày càng vi tế hơn, càng ngày càng nhỏ nhiệm hơn, càng ngày càng ít người thấy hơn, thì cái lối tu đó gọi là cái lối tu không phải chánh đạo như Đức Phật nói trong bát chánh đạo bây giờ. Bởi vậy cho nên cái sự dùi mài để mà cho cái bản ngã của mình nó càng ngày càng vi tế hơn, nó chỉ là cái quá trình thôi các bạn. Nếu các bạn mà làm cho cái bản ngã mình càng ngày càng vi tế, càng ngày càng, thí dụ mình nói mình tu mình nên dễ thương hơn, đó là một cách làm cho cái bản ngã mình nó vi tế hơn. Nhưng mà cái đó chưa phải là cái mà tối cao, cái mà cứu cánh tối cao á, là không phải mình cái bản ngã mình càng ngày càng dễ thương, mà phải làm sao đó càng ngày càng vô ngã. Nhưng mà phải có dễ thương rồi mình tới vô ngã các bạn. Tức nếu mình mà tập vô ngã mà mình không dễ thương thì nó cũng trật cái bước đi. Do đó, cái con đường tu tập chánh định là con đường đó mà mình thứ nhất không làm thất thoát, tức là cái bản ngã, cái tôi của mình đó, phải càng ngày càng được nhận tri. Nhận tri cái bản ngã thì cái bản ngã nó sẽ không làm cho mình thất thoát được. Nhận tri cái bản ngã đó là cái bước quan trọng nhất. Và càng nhận tri bản ngã thì là cái bản ngã nó càng ngày nó càng dễ thương hơn các bạn ơi. Chứ nó không dễ ghét đâu. Thì mình làm chủ được cái tôi của mình, mình thấy xuyên cái bản ngã, cái tôi mình càng ngày càng rõ ràng hơn. Cái bước thứ hai trong con đường mà nhận tri cái bản ngã này thì tới là gọi là vô ngã. Nhận tri rồi thì mới vô ngã được. Nhận tri rồi thì mới vô ngã. Mình chưa nhận tri mà mình muốn vô ngã thì nó sẽ không thành được. Thành do đó cái sự tu hành mà Đức Phật đề ra đó là nó không những là nó sâu sắc vô cùng, mà nó cho mình thấy ở trong cái đời bây giờ nhiều khi đó mình tìm được một cái chỗ để phân biệt đúng về sai, tà về chính. Thầy nhớ hồi mà thầy nhỏ đó mới qua Mỹ thì có nghe nói một cái người đó họ quảng cáo, họ nói rằng là sẽ dạy cho tu trong 7 ngày là sẽ giác ngộ thành Phật. Nhưng đồng thời đó họ sạc tiền mình $3,000 để mà họ dạy cái phương pháp 7 ngày thành Phật. Nhưng mà ngồi các bạn thấy nếu mà có cái tiền vô thì cũng có cái tiền ra. Mà kể mà có vô có ra thì cũng không phải là vô lậu đâu. Mà cái phương pháp dạy thường thường người ta cũng cần phải là mà sạc tiền mà đến độ mà 7 ngày mà đóng 3.000 mà thành Phật được. Các bạn ngồi các bạn thấy nó vô lý, nhưng mà thời đó thì thầy chỉ có mới chập chững mới bắt đầu 20 tuổi thôi thì mình cũng thích lắm. Rất tiếc là mình không đủ tiền nên không thì mình cũng đóng tiền để mà đi học. Thì thứ bác đó, khi mà mình nghiên cứu sâu sắc cái phương pháp của cái vị này dạy ấy, mà trong 7 ngày mà thành Phật đó, thì mình khám phá tại ra là nó rất là hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là gì? Thất thoát nhiều lắm. Tại sao mà thất thoát nhiều lắm? Tại vì phải sử dụng con mắt để mà nhìn và phán xét và tưởng tượng những cái chuyện mà thật sự đó là những thất thoát. Cho nên nếu mà cứu cánh thì có thể mình sẽ không dùng những cái phương pháp mà tưởng tượng đó. Bây giờ các bạn sẽ đặt câu hỏi là như vậy thưa thầy, nếu như vậy thì con muốn tu mà chánh định thì con phải tu làm sao? Thì thầy cho biết một cách rõ ràng để con có thể bắt đầu cái bước đường tu. Trải ra cái phương pháp mà bắt đầu cái đường tu mình chánh định này là bắt đầu bằng những cái chuyện mà mình nên làm ngay. Đức Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là 4 cái thanh tịnh minh hội. Tức là 4 cái lời dạy mà làm cho mình thanh tịnh và mình trở về con đường chánh định. 4 điều đó là gì? Sát đạo dâm vọng. Đừng có làm chuyện sát sanh, bởi vì sát sanh là cái mà nó sẽ đưa mình tới một cái quả báo mà không vui lắm. Mình sẽ bị ở trong vòng luân hồi. Nhưng mà cái sát sanh ấy, là cái tạo nghiệp rõ ràng. Và nếu trong cái hành động là sát sanh thì trong cái tư tưởng của mình ấy, mình cũng đừng sinh ra cái sự giận dữ hay là cái cau có hay là cái sự lệ dỗi hay là cái tư tưởng mà mình muốn hãm hại, muốn hại người. Cái đó nó quá dễ, nhưng mà các bạn biết không, chỉ nổi cái tư tưởng đó thôi đó thì mình đã tránh được những cái thất thoát mà nó nặng nề vô cùng. Cái thứ nhì là đạo, tức là ăn cắp, ăn trộm. Mà nói ra thì bây giờ ăn cắp ăn trộm này nó không phải là cái thô cạch là mình đi lấy đồ người ta, nhưng mà nó có nhiều cách để ăn cắp ăn trộm lắm. Mà bây giờ người ta ăn cắp ăn trộm ở trên mạng là càng khiếp nữa. Ăn cắp cái ăn trộm cái identity hay là cái số mật mã hay là cái tài liệu hay là dự kiện vân vân. Cái chuyện ăn cắp ăn trộm này nó xảy ra hàng ngày mà ở trong nhiều dạng khác nhau. Cho nên Đức Phật nói đồ không cho mà mình lấy thì gọi là trộm. Không cho mình lấy thì gọi là trộm. Đó là cái thất thoát thứ nhì mà lớn lắm. Thứ ba là sát đạo dâm. Dâm tức là những cái chuyện mà mình chạy theo cái cảm xúc, chạy theo sự kích thích sau cái cảm xúc của mình. Thì chạy theo cái cảm xúc, chạy theo kích thích của mình á, thì mình con mắt, cái đến cái lỗ tai, cái mũi điều hướng ra bên ngoài cả. Thì trong cái dâm này nó còn có cái tính chất mà của nam nữ. Mà đó là cái ý của Phật nói, bởi vì không có cái gì mà đáng sợ bằng là cái sức hút vào trong cái luân xa số 1, số 2 là những cái luân xa mà thấp nhất. Mà nó thất thoát nhiều nhất là ở trong vùng cái luân xa số 1, số 2. Tức là cái phần mà thấp nhất của thân thể của mình. Cái thứ ba rồi thì cái thứ tư đó là vọng, sát đạo dâm vọng. Vọng là gì? Là những cái lời nói đó không đúng sự thật, là một cái thất thoát rất lớn của chân lý. Trong lúc đó, đó cái mà sát đó thì nó làm thất thoát cái năng lượng sinh của sự sống. Đạo là thất thoát cái năng lượng của cái nguồn sống, bởi vì cái vật chất là cái nguồn sống. Và cái thứ ba dâm đó là sự thất thoát của cái thân mạng của mình, bởi vì thân mạng của mình bị kích thích mà mình chạy ra bên ngoài. Thì bây giờ cái vọng là sự thất thoát của cái chân lý, tại vì mình không nói được sự thật mà mình chỉ nói láo, nói dối, nói lừa bịp. Thành ra cái đó là cũng một cái thất thoát lớn nữa. Thành 4 cái điều đó đó nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó lại là căn bản rương cột cho con người mà mình gọi là tu hoàn toàn giải thoát. Cho nên các bạn thấy đó, Đức Phật không bắt đầu bằng những cái gì mà nó xa xôi, mà Ngài bắt đầu bằng những cái mà Ngài biết rằng là mình đại thất thoát. Thành 4 cái điều đó là sát đạo dâm vọng, là mình nên lập tức, mình nên suy nghĩ. Mà nếu mà các bác mà chọn con đường đó để mà giải thoát đó, mà được chánh định đó, thì 4 cái điều đó thì mình phải nên làm ngay. Bây giờ đó, sau khi mà thất thoát mà mình gọi là đại thất thoát rồi đó, thì bây giờ mình nói cái thất thoát mà vi tế. Thất thoát vi tế là cái gì? Là cái tư tưởng. Cái dòng tư tưởng của mình đó, nó thất thoát rất là vi tế. Và cái sự suy nghĩ của mình á, mà khi mà hướng vào cái bản ngã đó, tức là vì ngã, thì sự thất thoát đó nó kinh khủng vô cùng. Cho nên á, thất thoát vì ngã là cái gì? Là mình nghĩ tới là cái chuyện này là mình làm mình muốn cho mình này, chuyện kia cho mình này, mình nghĩ mình ăn như vậy này, uống như vậy này, mình muốn như thế này, muốn thế kia. Cho nên cái tư tưởng nào mà hướng về cái bản ngã đó, thì cái tư tưởng đó là thất thoát. Cho nên các bạn đã có được cái bản đồ mà rất là rõ ràng. Đầu tiên cả thì mình tránh những cái thất thoát, mà đại thất thoát là sạc đạo dâm vọng nên ngừng lại. Cái thứ nhì là cái thất thoát vi tế, là cái dòng tư tưởng mà lúc nào cũng hướng vào vì ngã cả, thì mình cũng nên ngừng lại. Thì sau khi mình ngừng lại rồi ấy, thì bây giờ đó mình có cái dòng tư tưởng mà vị tha. Thì dòng tư tưởng vị tha này là cái bước đầu để mà làm thánh hiền. Thì nó cũng thất thoát, nhưng mà nó thất thoát ít hơn là thất thoát với cái vị ngã. Mà cái sự thất thoát vị tha này là cần thiết. Mình phải thất thoát cái năng lượng cho người khác, cho chúng sinh khác. Bởi vì cái chữ mà quan trọng nhất để cho mình cần học là cái chữ appropriateness, là cái chuyện mà gọi là nó cần thiết và nó hợp lý, hợp thời. Cho nên nếu mình nói không, tôi thầy con không muốn thất thoát gì cả, thì bác sẽ bắt đầu rơi vào một cái trạng thái khác, gọi là diệt tầng định, là mình chỉ ngồi yên như cục đá. Mình diệt đi cái tư tưởng, diệt đi cảm xúc, diệt đi thân thể, diệt đi tất cả mối quan hệ. Cái đó không phải là trung đạo. Và cái diệt tất cả, nhưng mà mình sẽ diệt đi cái khả năng nhận trí ra Phật tánh. Cho nên cái đó không phải là cái phương pháp hay. Cho nên mình nên chấp nhận là mình nên thất thoát vì cái vị tha một thời gian, một giai đoạn, trước khi mình tới cái chỗ là hoàn toàn không thất thoát và là vô ngã. Nói như vậy thì bây giờ bạn bắt đầu có một cái bản đồ nó càng lúc càng rõ ràng hơn về con đường đi vào chánh định. Tức là sao? Đầu tiên cả tránh những cái thất thoát mà nó đài thất thoát, là những cái chuyện gọi là sạc đạo dâm vọng. Thứ nhì, mình tới những cái chỗ mà mình gọi là thất thoát nó vi tế hơn, là những cái luồng tư tưởng mà lúc nào cũng vì ngã cả. Và thứ ba, bây giờ tới cái chỗ là cái chỗ tập luyện năng lượng của mình. Là cái năng lượng của mình, thân thể của bạn phải tu. Tại hồi nãy nói đó, bốn cái đài thất thoát là của thân thể, thất thoát vi tế là của cái tâm. Bây giờ mình nói cái thất thoát của năng lượng của mình đó, là mình phải tập luyện các bạn. Nếu các bạn không tập luyện đó, thì bao nhiêu năng lượng của mình nó sẽ thất thoát ra những cái nơi đó mà mình gọi là luân xa, hay là những cái trung tâm năng lượng của mình. Thì đa số những trung tâm năng lượng này là ở nơi cái xương cùng, ở nơi cái rốn, ở nơi cái tâm luân hay là tâm oa, đều là nó bị thất thoát. Là những cái thất thoát đó, cái năng lượng đó nó làm cho mình đó càng ngày càng yếu đi, và càng ngày mình càng già và càng cảm thấy là mình không còn sức lực nữa. Thì cái năng lượng là phải tập luyện năng lượng trong người mình, gọi là nội công đó, thì con người mình nó mới có cái sức để cho mình duy trì cái tâm thức nó cao được. Mà đó là một trong cái đề tài đó, rất là quan trọng trong cái vấn đề tập luyện chánh định đó, thì mình phải tập luyện cả thân và tâm. Thì cái thất thoát nó không có rồi thì này mình tới cái chuyện thứ hai, cái phần thứ hai của không thất thoát, gọi là cái phần tụ lại là sao? Là mình nhận trí ra cái chân tâm thì gọi là tụ. Khi mình không nhận trí cái chân tâm đó, thì nó không tụ. Dù mình không thất thoát, nhưng mình không nhận trí được cái chân tâm đó, thì mình vẫn sai lầm. Cho nên làm sao nhận trí được chân tâm? Thì mình phải phát triển cái năng lực mà mình gọi là awareness, hay là năng lực nhận trí. Thế nào là phát triển cái năng lực nhận trí? Tức là mình biết được thế nào là bất nhị trong cuộc sống, và thế nào là bất nhị trong lúc tu hành, tu thiền. Thế nào là bất nhị trong cái cuộc sống? Thí dụ, như mình cãi lộn với một người nào đó đó, mà người đó cứ nói họ đúng. Nếu mình nói là không, tôi không đúng, thì tức là mình ở trong cái vòng nhị nguyên là cái đúng về sai, sai về đúng ngoài. Thì thay vì là mình bị kẹt trong cái đúng về sai, là mình chứng minh là mình đúng và mình gạt bỏ người ta là sai đó, thì bây giờ đó mình học cái sự bất nhị trong cuộc sống là bằng cách là mình nhìn được cái đúng đắn của người đó khi họ nói cái triết lý của họ, và nhìn được rằng mình cũng sai lầm. Và do mình nhìn đúng đắn được, mình bỏ cái bản ngã qua một bên để mình nhìn thấy được cái chân lý đó, thì cái nhìn mà chân lý đó, thì cái nhìn thấu được cái chân lý đó gọi là cái nhìn bất nhị. Nhưng khi mà cái nhìn mình cũng còn bị cái bản ngã mà nó duy trì đó, thì cái nhìn đó không gọi là cái nhìn bất nhị. Cho nên trong cuộc sống mình vẫn thường có thể đạt được, mình gọi là cái sự bất nhị của cuộc sống, chứ không phải là các bạn phải ngồi thiền các bạn. Bây giờ một chuyện khác, thì dù như người ta và mình đang sống mà cái người này họ muốn làm cái chuyện này, mà mình thì mình muốn làm chuyện khác. Mình và người ta có hai cái chuyện khác nhau. Thí dụ bây giờ đi từ đây đó mà lên San Francisco mà có người họ muốn đi xe đò nhưng mà mình muốn đi tàu bay, thì cái sự chấp nhận là cái chuyện đi tàu bay là một cái chuyện cũng hay, mà cái chuyện đi xe đò cũng là chuyện hay. Cái khả năng chấp nhận hai cái đó đó mà không phê bình rằng cái nào hay hơn cái nào tốt hơn cái nào, mình chấp nhận được đó mà thấy được cái đa dạng đa thù đó chỉ là một phương thức thôi đó, cái nhìn đó cũng là cái nhìn bất nhị. Nhưng nếu mình nhìn người ta đi tàu bay rẻ tiền hơn, người ta đi xe thì người ta tốn giờ tốn, khi bắt đầu mình cứ đi vô trong cái sự suy nghĩ mà đa thù đa dạng đó một hồi rồi đó, thì mình bắt đầu mà so sánh, mà khi so sánh thì không còn ở trong trạng thái bất nhị nữa. Cho nên cái tâm thức mà bất nhị trong cuộc sống là cái tâm thức nhận ra được cái đúng đắn của mọi chuyện, nhận ra được cái sự đa thù nhưng hợp nhất. Và đó là cái phần mà dễ hiểu nhất của cái sự tu tập để mà đạt tới cái con đường không thất thoát và hội tụ nơi chân tâm mà Đức Phật gọi là chánh định.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Hội Từ Bi Phụng Sự trân trọng kính mời quý vị tham dự Đại hội Tình Thương 2011 vào ngày thứ Sáu 26 tháng 8 2011 đến Chủ nhật 28 tháng 8 2011 từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối tại Phoenix Club in Anaheim, địa chỉ 1340 South Sanderson Avenue, thành phố Anaheim. Điện thoại để liên lạc 714-586-4318. Vào cửa tự do. Để ghi danh và cập nhật vào chương trình đại hội, xin vào trang mạng thầyhangchuong.com hoặc gọi điện thoại 714-586-4318. Tâm niệm Quán Âm nhà nhà vui, đảnh lễ địa tạng chốn chốn yên. Tâm niệm Quán Âm để lòng thương phát khởi, đảnh lễ địa tạng để tái tạo cuộc sống. Mạn Đà La Viên Dung với mục đích đem an lạc và giải thoát tới những chúng sinh trong linh giới. Và xuất gia vị tha là hạnh cao quý, là phương pháp tu tập xuất gia trong ngắn hạn để giải trừ nghiệp chướng cho tha nhân hoặc tự thân. Xin kính mời tất cả quý vị đến tham dự Đại hội Tình Thương. Một lần nữa, điện thoại để liên lạc 714-586-4318. Ái Loan xin đại diện nhóm Radio Khai Tâm và Hội Từ Bi Phụng Sự kính chào quý vị.